nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Chín mươi chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh. Tác giả B.J. Orobeza. Chương 4. Những câu hỏi về các thiên sứ sa ngã tiếp theo. Câu hỏi thứ 32. Ngày nay có còn dòng dõi người khổng lồ không? Chúng ta đã chứng minh rằng người Nephilim hay là những người khổng lồ trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 22 đã sống trước trận lụt. Họ là con cháu ra từ mối quan hệ giữa các con trai của Đức Chúa Trời và con gái loài người. Tuy nhiên, trong Dân Số Ký chương 13, từ câu 33 đến câu 34, tên của họ lại xuất hiện. Theo truyền thống lịch sử Do Thái, biến cố này xảy ra hàng trăm năm sau trận lụt. Nếu dân Israel đã nhìn thấy người Nephilim tại vùng đất Canaan, chẳng lẽ chúng ta phải giả định rằng con cháu của ma quỷ còn sống sót sau cơn lũ thời Noe hay sao? Nếu chúng ta xem đây là việc có thật, thì một số người đang sống hiện nay đích thực là dòng dõi của ma quỷ ư? Một số người cho rằng trận lụt thời Noe chỉ mang tính địa phương, gây ảnh hưởng đến vùng Mesopotamia chứ không ảnh hưởng toàn cầu. Do đó, một số người Nephilim đã thoát khỏi cơn lũ khi chạy đến các vùng núi hoặc dùng thuyền đi tới các nơi xa. Một số học giả cho rằng cụm từ đời đó và đời sau trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 4 ám chỉ một thời điểm nào đó sau trận lụt trước khi Dân Số Ký chương 13 câu 33 đề cập tới người Nephilim. Nhưng cách giải thích này không phù hợp với văn cảnh Sáng Thế Ký từ chương 6 đến chương 9 đã chép rằng trận lụt đã giết chết toàn thể loài người. Theo sách này nhấn mạnh rằng trận lụt ngập trên toàn trái đất và hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nếu mục đích của cơn lũ là xóa sạch tội ác, thì tại sao Đức Chúa Trời lại để người Nephilim thoát được? Vì Dân Số Ký chương 13 câu 34 là nơi cuối cùng đề cập đến người Nephilim trong Kinh Thánh, nên chúng ta cần phải xem xét nó cẩn thận hơn. Trong câu hỏi số 31, đã giải thích Giô-suê và Ca-lép đã báo cáo rằng có một giống dân mạnh sức gọi là dân Anak, Anakim, sống tại đó, nhưng họ không đồng nhất nhóm người này với người Nephilim. Mười thám tử kia báo cáo tin xấu, nhắc đến người Nephilim và nói rằng họ khác nào con cào cào nếu so với những kẻ đó, theo Dân Số Ký chương 13 từ câu 32 đến câu 33. Rõ ràng, mười thám tử kia đã phóng đại khi đề cập đến dốc ván của kẻ thù của họ. Nếu lời nói của họ có những thông tin sai lạc, thì có lẽ họ đã nói dối khi tuyên bố rằng dân Anak là dòng dõi của người Nephilim. Nếu như vậy, thì họ giống người Nephilim cổ đại về vóc dáng, nhưng dân Anak và dân Rephaim có thể không phải là hậu tự thật của người Nephilim. Tương tự như vậy, một học giả Kinh Thánh Cựu Ước, ông Timothy Ashley, viết rằng theo văn cảnh Dân Số Ký chương 13 từ câu 31 đến câu 33 thì rõ ràng số đông các thám tử đã nói dối và không trung thành. Phân đoạn Dân Số Ký chương 13 từ câu 32 đến câu 34 dường như ngụ ý rằng thông tin về người Nephilim mà các thám tử Israel cung cấp là thông tin sai lạc, nên chúng ta có thể giả định rằng người Nephilim đã bị trận lụt giết sạch, không còn hậu tự. Câu hỏi thứ 33, ma quỷ có phải là các hồn ma không? Hồn ma được hiểu là hồn hay bóng ma của người đã chết, thường xuất hiện như một hữu thể đang sống hoặc giống với người đã chết, và thỉnh thoảng xuất hiện với các hình dạng khác. Trái lại, ma quỷ không phải là những hồn của người chết. trừ khi chúng ta đồng nhất chúng với hồn của người Nephilim trong Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 1 đến câu 22. Tuy nhiên, đôi lúc văn chương cổ khi đề cập đến ma quỷ thì cho rằng chúng là những linh của người chết. Khi các môn đồ thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước và khi Ngài sống lại từ cõi chết, theo Luca chương 24 câu 39, họ tưởng Ngài là một hồn ma, phantasma, theo Matthew chương 14 câu 26 và Mark chương 6 câu 49. Những hồn ma có thể từ cõi chết đến thăm hay ám ảnh chúng ta không? Một vài phân đoạn kinh thánh nói về các chuyến viếng thăm của người chết. Môi-se và Ê-li hiện ra cùng Chúa Giêsu trên núi hóa hình, theo Mác chương 9 từ câu 1 đến câu 10 và Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 33. Và có thể chính tiên tri Samuel đã hiện ra với Sao-lơ khi vua này đi cầu hỏi một đồng cốt, theo Samuel thứ nhất chương 28 từ câu 8 đến câu 16. Tuy nhiên, các trường hợp như thế rất hiếm hoi chứ không phải là một quy luật. Và những chuyến viếng thăm này hoàn toàn không giống với bị ma ám. Do đó, hành động cầu hỏi một bà đồng cốt tại Endorer của Sao-lơ là một hành động phản nghịch trong con mắt của Đức Chúa Trời, và Sao-lơ phải chuốc lấy hậu quả. Ông chết trong khi chiến trận, so sánh với Sử Ký thứ nhất chương 10 từ câu 13 đến câu 14. Người giàu qua đời trong Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31 không được phép cảnh báo các anh em của mình về những khổ hình chốn âm phủ. Điều đó khiến cho nhiều người giả định rằng các linh của những người chưa tin không được tại ngoại cho tới ngày đoán xét. Linh của những người chưa tin dường như bước ngay vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay khi họ chết, theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 4 đến câu 8, Philip chương 1 từ câu 21 đến câu 24. Quan điểm cho rằng linh của các thánh có thể trở lại thăm viếng chúng ta là một lời dạy không mang tính vi phạm dựa trên kinh thánh. Mặt khác, cũng không có bằng chứng kinh thánh nào dứt khoát nói rằng họ không thể thăm viếng chúng ta. Dẫu vậy, kinh thánh xem việc cầu hỏi người đã chết thuộc gọi hồn là một tội trọng theo phục truyền luật lệ ký chương 18 từ câu 9 đến câu 12, so sánh với Sử Ký thứ nhất chương 10 từ câu 13 đến câu 14. Nhiều người tuyên bố rằng một người bà con quá cố đã viếng thăm họ, khi thì trong giấc mơ, lúc thì trong một khải tượng, hoặc hiện ra hẳn hoi. Làm sao chúng ta biết được những chuyến viếng thăm đó không do người được viếng thăm tưởng tượng ra? Những việc này cần phải được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể để xác định nguồn gốc của chúng. Nó có thể là một giấc mơ phát xuất từ nỗi đau buồn, hay được Đức Chúa Trời cho phép để xoa dịu nỗi buồn khi mất người thân, theo Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 9. Đó cũng có thể là một ảo giác, một con quỷ, một thiên sứ, hay có thể là một linh con người thực thụ. Cuối cùng, nếu hồn ma dạy những giáo lý bí mật hoặc giả dối, hay nếu nó khuyến khích người ta tập tành tà thuật, chúng ta có thể kết luận rằng nó không đến từ Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 34. Máng sói hình đầu thú, yêu tinh, ma hiện hình và ma quỷ khác nhau ở điểm nào? Máng sói có hình đầu thú chỉ đơn giản là những ống dẫn nước bên hông các tòa nhà trong các nền văn hóa cổ xưa và trung cổ. Trong thời La Mã cổ đại, nhiều máng sói được chạm hình con sư tử, nhưng trong nghệ thuật Gothic, chúng trở thành những hình dạng kỳ dị, có sừng và cánh. Máng sói có hình đầu thú này được coi là những vật bảo hộ tòa nhà, nhưng chúng là các sinh vật không có thật. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hai cherubim bảo vệ hòm giao ước dường như cũng có một vai trò tương tự như vậy, theo Xuất Ai Cập ký chương 25 từ câu 17 đến câu 22. Dù không phải là ma quỷ, nhưng các máng sói hình thú vốn có dụng ý ngăn ngừa các uế linh. Theo truyền thống dân gian phương Tây, yêu tinh được cho là một linh lang thang khắp nơi, tìm cách phá rối con người. Người ta cho rằng yêu tinh hay đập phá ấm nước, nồi niêu, đóng sập cửa lại, suy chuyển đồ đạc trong nhà và ăn cắp quần áo ngủ của người ta. Người Assyria và Babylon cổ đại tin rằng yêu tinh là một tạo vật, nửa quỷ, nửa người. Yêu tinh được gọi là Lilu, Lilutu, Adadili. Do đó, chúng giống như quỷ lị lịch trong Kinh Thánh Cựu Ước theo Esai chương 34 câu 14. Ma hiện hình trong tiếng Đức có nghĩa là các linh ồn ào, có thể đồng nghĩa với những yêu tinh của thời xưa. Chúng di chuyển đồ đạc, khu ấm, ném các vật dụng và xé quần áo. Chúng thường xuất hiện dưới dạng một hòn đá đang bay, thường ở tốc độ chậm, hoặc đốt cháy quần áo hay con người, sự tự bốc cháy. John và Charles Wesley kể lại một hiện tượng ma hiện hình hay quấy rối gia đình Edwards trong giờ cầu nguyện. Họ gọi nó là lão Jeffrey. Ma hiện hình có thể gây nên những thiệt hại và khổ sở lớn trong đời sống những người từng trải nó, đến độ đôi khi họ phải bỏ nhà đi, bị thương hoặc thậm chí tự sát. Những người liên quan đến các hoạt động tà thuật và giới trẻ là đối tượng chính của ma hiện hình. Một số người cho rằng ma hiện hình không phải là các linh, mà là một sự thể hiện tột bực của hành động trong trạng thái xuất thần, sự bùng nổ năng lực tâm lý cá nhân. Nhưng vì các hiện tượng này luôn mang tính hủy diệt, không đem lại ích lợi gì và gắn liền với tà thuật, ma hiện hình gần giống với quỷ hơn. J. Stafford cho rằng vì con người thường là trung tâm bão nên các linh có thể lợi dụng một lực tác động quan trọng nào đó, thường có liên hệ đến sự phát triển giới tính, điều mà chúng có thể vật chất hóa đủ để di chuyển các vật hữu hình. Đó là một hình thức thăng hoa vật lý của bản năng tính dục. Câu hỏi thứ 35. Có các cấp bậc khác nhau trong vương quốc bóng tối không? Vương quốc bóng tối phải có một trật tự và cấp bậc nào đó, vì các thế lực ma quỷ xem Satan là người lãnh đạo của chúng và tỏ ra thống nhất với nhau trong việc chống lại công việc của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Satan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xá ra, không thể còn được, song nó đã gần đến cùng rồi. Theo Mác chương 3 câu 24 và câu 26. Chúng ta không biết trật tự và cấp bậc chính xác của ma quỷ, và chúng ta cũng không biết hết tất cả các cấp bậc ma quỷ khác nhau. Nhưng chúng ta biết rằng có nhiều thế lực thần linh độc ác khác nhau, dù một số trong chúng nó có thể chồng chéo lên nhau, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 24 và Ê-phê-sô chương 1 câu 21, chương 6 từ câu 10 đến câu 12. Thứ nhất, các chủ quyền. Kinh Thánh đôi khi xem các chủ quyền hay những kẻ cầm quyền không chỉ là những người cai trị thông thường. Địa vị cao trọng của họ là điều hiển nhiên. Sứ đồ Phao-lô kể đó là những mối đe dọa tiềm tàng, nhưng họ không thể chia cắt các thánh nhân, tức là các cơ đốc nhân, khỏi tình yêu thương của Đấng Christ, theo Roma chương 8 câu 38, so sánh với Côlôse chương 2 câu 10. Các thế lực này là những hữu thể linh luôn chống lại các thánh nhân, Ê-phê-sô chương 3 câu 10, chương 6 câu 12 và Côlôse chương 2 câu 15. Thứ hai, các thế lực. Các thế lực có quan hệ hết sức gần với các chủ quyền. Khái niệm này được dùng để chỉ các thế lực trên trần gian, theo Roma chương 13 từ câu 1 đến câu 3, và trong một số phân đoạn nó mang chiều kích thuộc linh chống lại vương quốc Đức Chúa Trời, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 24, Ê-phê-sô chương 1 câu 21, chương 3 câu 10, chương 6 câu 12 và Côlôse chương 1 câu 16, chương 2 câu 15. Một thuật ngữ Hy Lạp khác cũng khá gần và đôi khi dùng để ám chỉ các thế lực linh là dynamis, theo Roma chương 8 câu 38, Ê-phê-sô chương 1 câu 21, so sánh với Đa-nhiên chương 8 câu 10. Do sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng Đấng Christ đã đánh bại các chủ quyền cùng thế lực trên thập tự giá, ông cam đoan với người Côlôse rằng họ không còn lệ thuộc vào các nghi thức tôn giáo xưa cũ nữa, bao gồm cả nỗi sợ hãi trước các thần, theo Côlôse chương 2, từ câu 13 đến câu 15. Tuy nhiên, chúng ta không rõ việc Phao-lô có tin rằng chúng là những linh ma quỷ thực sự hay không. Các cấp bậc ma quỷ khác cũng được liệt kê trong các danh sách mà Phao-lô kết hợp với các chủ quyền cùng thế lực, theo Côlôse chương 1, câu 16, Ê-phê-sô chương 1, câu 21 và chương 6, câu 12. Các hình thức quyền lực cụ thể này bao gồm quyền cai trị, ngôi vua và những kẻ cai trị vũ trụ. Bản chất và các hoạt động của chúng thật khó mà xác định, và chúng có thể là tên gọi của những thế lực hay ý tưởng phi nhân cách, chứ không nhất thiết là ma quỷ. Thứ ba, các vua. Tiếng Hebrew ám chỉ vị vua của nước Pharisee và vua của Hy Lạp là những linh cai trị, theo Đa-nhiên chương 10, câu 13 và từ câu 20 đến câu 21. Họ có quyền lực lớn vì dường như họ coi sóc toàn bộ các quốc gia. Vua Pharisee đã đánh trận với thiên sứ trưởng Mikael nhưng bị thất bại. Có thể khái niệm những người cai quản đời này trong Tân Ước của Phao-lô ám chỉ những hữu thể này. Nếu đúng như vậy, những người cai quản này đã tác động đến những kẻ cầm quyền, khiến họ quyết định giết chết Đấng Christ, theo Côrintô thứ nhất chương 2, câu 6 và câu 8. Cũng trong phân đoạn đó, Phao-lô nói rằng nếu những người cai quản này biết được các hậu quả tích cực sau cái chết của Đấng Christ, họ sẽ không bao giờ đóng đinh Ngài. Thứ tư, những người thức canh hay các con trai của Đức Chúa Trời. Thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2, câu 4 và Giu-đe chương 1, câu 6 đề cập đến một nhóm các thiên sứ bị xiềng trong nơi tối tăm vì cớ tội lỗi của họ. Dù rằng tội lỗi của họ không được nhắc đến cách cụ thể, nhưng rõ ràng các phân đoạn này ngụ ý các con trai của Đức Chúa Trời, những người đã chung sống với các phụ nữ của trần gian trong Sáng Thế Ký chương 6, từ câu 1 đến câu 22. Các thiên sứ này được gọi là những người thức canh trong truyền thống Do Thái. Xem nghe lại thêm các câu hỏi số 29 và 30. Thứ năm, ma quỷ. Kinh Thánh đề cập đến ma quỷ, các tà linh hay uế linh nhiều hơn so với các nhóm thế lực gian ác khác, chẳng hạn như Ma-thi-ơ chương 7, câu 22, chương 8, câu 31, chương 12, câu 24, Mác chương 1, câu 34, Luca chương 8, câu 30, Roma chương 8, câu 38 và Gia-cơ chương 2, câu 19. Đây là những linh chuyên tấn công hay ám ảnh con người. Quyền lực của các cấp bậc ma quỷ khác nhau nhằm chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời luôn bị giới hạn. Quyền năng của Đấng Christ vượt xa mọi thế lực của bóng tối, theo thư Ê-phê-sô chương 1, câu 21, Côlôse chương 2, từ câu 9 đến câu 10. Đấng Christ là đấng tối cao, vượt hẳn mọi thế lực bóng tối, vì Ngài tạo dựng nên mọi quyền lực thuộc linh, bao gồm cả những hữu thể đã phản bội Ngài, theo Côlôse chương 1, câu 16. Ngài đánh bại chúng trong sự chết và sự phục sinh của Ngài, theo Côlôse chương 2, câu 15, Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 và Phi-líp chương 2, từ câu 10 đến câu 11. Và chúng sẽ hoàn toàn khuất phục Ngài khi Ngài tái lâm, theo Côrintô thứ nhất chương 15, từ câu 24 đến câu 25. Tình yêu thương của Đấng Christ mạnh mẽ đến độ không có bề cao hay là bề sâu nào có thể chia cắt các cơ đốc nhân ra khỏi Ngài, theo Roma chương 8, câu 39. Daniel Reid lưu ý rằng phân đoạn Roma này có thể ám chỉ điểm cao nhất và thấp nhất của các cụ thể thuộc linh và do đó chứa đựng toàn bộ quyền năng thiên thượng. Câu hỏi thứ 36, có bao nhiêu con quỷ? Một số người tuyên bố rằng các thiên sứ sa ngã với Satan mà Khải Huyền chương 12 câu 9 đề cập tới là 1/3 các ngôi sao trong số các ngôi sao mà con rồng từ trên trời ném xuống trong Khải Huyền chương 12 câu 3. Họ phỏng đoán rằng ma quỷ chiếm 1/3 toàn thể vương quốc thiên sứ. nhưng cách giải thích này thiếu cơ sở vì một số lý do sau đây. Thứ nhất, không có đủ bằng chứng để khẳng định rằng các biến cố trong Khải Huyền chương 12 mô tả sự sa ngã của Satan và các thiên sứ của hắn lúc bắt đầu sự sáng tạo. Sự sa ngã của Satan và tai sai của hắn trong Khải Huyền chương 12 từ câu 1 đến câu 18 dường như phù hợp với khung thời gian lúc Chúa Giêsu giáng sinh, mang những ẩn ý tương lai theo Khải Huyền chương 12 từ câu 4 đến câu 5 và từ câu 10 đến câu 12 so sánh với Luca chương 10 câu 18. Thứ hai, nếu các ngôi sao ám chỉ các thiên sứ bị Satan ném xuống đất trong Khải Huyền chương 12 câu 4 thì tại sao họ lại ở trên trời một lần nữa trong Khải Huyền chương 12 câu 7? Cách giải nghĩa này dường như không phù hợp với văn cảnh. Thứ ba, trong Khải Huyền chương 12 câu 3, các ngôi sao dường như ám chỉ các thánh nhân chứ không phải các thiên sứ. Các thánh thường được so sánh với các ngôi sao Đa-nhiên chương 12 câu 3, Ma-thi-ơ chương 13 câu 43 so sánh với Philip chương 2 câu 15. Những người sẽ cư ngụ tại các nơi trên trời trong Đấng Christ theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3, chương 2 câu 6 so sánh với chương 1 câu 20. Trong một phân đoạn tiên tri tương tự như Khải Huyền chương 12 từ câu 1 đến câu 18, dân sự của Đức Chúa Trời được mô tả là các ngôi sao bị một người lãnh đạo Seleucid Antiochus Epiphanes, một loại Antichrist, kéo xuống theo Đa-nhiên chương 8 câu 10, câu 13 và câu 24. Vì Kinh Thánh mô tả sự bắt bớ lớn và sự sa ngã của dân sự Đức Chúa Trời nên các ngôi sao thiên đàng đã bị ném xuống trong Khải Huyền chương 12 câu 3 có thể ngụ ý biến cố này. Theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 3, Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 1 so sánh với Ma-thi-ơ chương 24 từ câu 9 đến câu 13, Giu-đe chương 1 câu 13 và Khải Huyền chương 9 câu 1. Kinh Thánh không hề nói cho chúng ta biết có bao nhiêu con quỷ tồn tại. Chúa Giêsu đã đuổi cả một binh đoàn quỷ dữ, giả định là có đến hàng ngàn con, ra khỏi người bị quỷ ám tại Giê-sa-rê theo Mác chương 5 từ câu 1 đến câu 13. Phao-lô khẳng định rằng những người ngoại bang thờ lại hình tượng chính là đang thờ lại ma quỷ khi sắp mình trước các hình tượng của họ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 từ câu 20 đến câu 21. Cho nên nếu chúng ta giả định rằng ma quỷ chỉ đứng sau một phần nhỏ nào đó của việc thờ lại hình tượng trên toàn thế giới thì số lượng ma quỷ cũng rất nhiều. Tuy nhiên, không có lý do nào để chúng ta tin rằng ma quỷ nhiều đến độ chúng có thể theo dõi từng con người trên trần gian này và liên tục cố gắng phá rối họ. Trái ngược với ít nhất một truyền thống Do Thái, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng cư trú trên các cây, cỏ hay đá. Chúng ta không có lý do gì để tin rằng hàng tỷ người không phải là cơ đốc nhân trên thế gian này đều bị quỷ ám cả. Dù số thiên sứ sa ngã có nhiều đến đâu đi nữa, thì chúng cũng không có đủ đông để đánh bại các thiên sứ thiện lành, theo Khải Huyền chương 12, từ câu 7 đến câu 8. Câu hỏi thứ 37, ma quỷ có thể hiện hình hay không? Nếu các thiên sứ thiện có thể hiện ra cùng con người, thì ma quỷ có thể làm việc tương tự không? Trong cuốn He Came to Set the Captives Free, tạm dịch Ngài đã đến để kẻ cầm quyền được tha, Rebecca Brown khẳng định rằng ma quỷ có thể hiện hình dưới dạng ma sói hay những con vật gớm ghiếc khác. Một truyền thống Do Thái cho rằng dù ma quỷ là các linh, chúng cũng cần thức ăn lẫn nước uống và chúng có thể hiện ra như con người. Nhưng trong Kinh Thánh không hề ghi nhận trường hợp nào ma quỷ hiện ra trong thân thể vật lý. Rõ ràng các con trai của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 22 đã hiện ra, nhưng cách giải nghĩa phân đoạn này gợi ý rằng họ không phải là ma quỷ trước khi họ hiện ra trong thân thể vật lý trên trần gian. Xin nghe lại các câu hỏi số 29 và câu 30. Nếu ma quỷ có thể hiện ra trong thân thể vật lý, tại sao chúng lại cố nhập vào con người làm gì? Theo Ma-thi-ơ chương 12 câu 43 và Luca chương 11 từ câu 46 đến câu 48. Tuy nhiên, chúng có thể gây hại bằng cách nhập vào thân thể người khác. Theo Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 16.
Đến từng người, đến từng đoàn dân nghèo, Chúa chưa lành mọi đau sầu.
Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của tác giả B.J. Oropeza. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Một lần người ơi Giêsu đã đến, đến cuộc đời để cất tiếng kêu mời. Có một lần nào người ơi xin nhớ đi, đã một lần ngài khuyên anh hãy đến mau. Đã cứu anh, vâng, ngài đã cứu trong đêm khuya hoang trong buổi mai. Ngài còn đứng đây, vâng, ngài đứng luôn từng phút trông chờ tiếng anh. Chẳng nghe anh ơi có hay, lần nào Chúa hy sinh nhận thập giá thay anh, cứu từng người, cứu toàn cả nhân loại. Chỉ một lần cha sống rồi, anh ơi hãy nghe. Người ơi, Giêsu đã đến.